2. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con. 2.1. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con. Nguyên tắc chung và cơ bản về trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và sự phát triển của con chưa thành niên được quy định trong các quy phạm của luật pháp quốc tế. Công ước quốc tế về quyền trẻ em đã khẳng định là cha mẹ phải chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và sự phát triển của trẻ em. Những lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là đối tượng chính của sự quan tâm của cha mẹ. Nguyên tắc nêu trên của Công ước Quốc tế về quyền trẻ em được pháp luật của phần lớn các quốc gia trên thế giới chuyển hóa vào trong hệ thống pháp luật quốc gia của mình. Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia đó. Quan hệ cha mẹ và con là loại quan hệ xã hội đặc biệt hình thành giữa những chủ thể có quan hệ gần gũi, gắn bó và thân thiết nhất trong gia đình. Loại quan hệ xã hội này có tính đa dạng cao, bao gồm những quan hệ khác nhau trong những lĩnh vực của cuộc sống. Pháp luật không thể dự liệu và điều chỉnh tất cả các quan hệ xã hội tồn tại trong cuộc sống thực tế giữa cha mẹ và con. Pháp luật chỉ điều chỉnh các quan hệ cơ bản, chủ yếu nhất trong quan hệ của cha, mẹ và con mà thôi. Đó là những nghĩa vụ và quyền nhân thân và tài sản phát sinh giữa cha, mẹ và con. Tuy nhiên, cũng cần khẳng định là quan hệ giữa cha mẹ và con cũng như các nhóm quan hệ khác trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật mà còn chịu sự điều chỉnh của các quy phạm đạo đức, luân lý cũng như quy phạm tôn giáo và các phong tục tập quán trong xã hội. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con được cấu thành bởi các yếu tố như chủ thể, khách thể và nội dung của quan hệ pháp luật. Chủ thể của quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con gồm có hai bên, một bên là cha, mẹ, bên còn lại là con. Cha, mẹ dưới góc độ về mặt pháp luật được hiểu không chỉ là cha, mẹ ruột mà còn cả cha, mẹ nuôi. Cha mẹ theo quan hệ huyết thống hoặc cha mẹ theo quan hệ nuôi dưỡng cùng có địa vị pháp lý giống nhau. Nói một cách khác, cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi đều được pháp luật hôn nhân và gia đình quy định những nghĩa vụ và quyền đối với con giống nhau, không có sự khác biệt. Con là chủ thể của quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con, bao gồm con ruột và con nuôi. Các con trong gia đình được đối xử bình đẳng với nhau, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, không phân biệt đối xử giữa các con. Khách thể của quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con là những lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, quyền lợi vật chất, quyền lợi phi vật chất, quyền nhân thân. Cùng những hành vi mà cha, mẹ, con hướng đến khi tham gia vào quan hệ pháp luật này. Nội dung quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con là nghĩa vụ và quyền nhân thân, nghĩa vụ và quyền tài sản của cha mẹ đối với con. Bên cạnh đó còn bao gồm cả nghĩa vụ và quyền nhân thân, nghĩa vụ và quyền tài sản của con đối với cha mẹ. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con là quan hệ pháp luật đặc biệt. Bản chất của quan hệ này được thể hiện qua một số đặc điểm mang tính đặc trưng cao. Đặc điểm thứ nhất, trong quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con, lợi ích của trẻ em là mối quan tâm hàng đầu. Lợi ích này phải được đảm bảo khi thực hiện nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con. Cha mẹ thực hiện nghĩa vụ và quyền với con theo quy định của pháp luật và phù hợp với lợi ích của con. Nguyên tắc cơ bản trong việc thực hiện nghĩa vụ và quyền của cha mẹ là đảm bảo quyền và lợi ích của con chưa thành niên. lợi ích của con chưa thành niên chính là nhu cầu của trẻ em đó. Nhu cầu này luôn được quan tâm đến trong khi thiết lập các điều kiện cần thiết cho việc nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc và phát triển của trẻ. Luật hôn nhân và gia đình không chỉ quy định về nội dung, nghĩa vụ và quyền của cha mẹ đối với con, mà nó còn thiết lập cả giới hạn, phạm vi trong việc thực hiện quyền của cha mẹ. Khi cha mẹ thực hiện quyền thuộc về mình, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của con. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên. Con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động. Không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Sự lạm dụng quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên làm thiệt hại quyền và lợi ích của người con sẽ dẫn đến những hậu quả bất lợi cho cha mẹ, như quyền của cha mẹ với con chưa thành niên có thể bị hạn chế theo quyết định của tòa án. Đặc điểm thứ hai, trong quan hệ giữa cha mẹ và con thì nghĩa vụ và quyền của cha, nghĩa vụ và quyền của mẹ đối với con luôn ngang bằng nhau, bình đẳng với nhau. Cơ sở của mối quan hệ bình đẳng trong việc thực hiện quyền của cha mẹ đối với con được thiết lập trên nền tảng quan hệ bình đẳng của vợ và chồng. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Trong quan hệ đối với con, cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên. Con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đặc điểm thứ ba, quan hệ giữa cha mẹ và con không chỉ mang ý nghĩa riêng tư mà còn chứa đựng những ý nghĩa xã hội, vì trong đó thể hiện sự kết hợp lợi ích của cá nhân, gia đình và xã hội. Đặc điểm thứ tư, trong quan hệ giữa cha mẹ với con thì quyền của cha mẹ đồng thời cũng là nghĩa vụ của họ đối với con. Đặc thù của quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con là không có sự phân định rạch ròi giữa quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con. Phạm trù quyền của cha mẹ đối với con và phạm trù nghĩa vụ của cha mẹ đối với con có mối liên hệ tương hỗ. Nói một cách khác, quyền của cha mẹ đối với con theo quy định của luật hôn nhân và gia đình không chỉ là thuần túy là quyền mà còn là nghĩa vụ của cha mẹ đối với con. Bởi vậy, cha mẹ không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ thực hiện các quyền cha mẹ của mình. Việc không thực hiện các nghĩa vụ của cha mẹ đối với con có thể dẫn đến khả năng cha mẹ bị áp dụng các chế tài nhất định, cụ thể như cha mẹ bị hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, hoặc buộc người có nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 2.1.1, nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa cha, mẹ và con 2.1.1.1, nghĩa vụ và quyền nhân thân của cha mẹ đối với các con. Trong phạm vi nghĩa vụ và quyền nhân thân của cha mẹ đối với con có thể chia ra thành một số các nhóm chính. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền yêu thương, trông nom, chăm sóc con. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền trong việc giáo dục con, chăm lo việc học tập của con. Cha mẹ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của con. Thứ nhất, nghĩa vụ và quyền của cha mẹ trong việc yêu thương, trông nom, chăm sóc con. Dưới góc độ pháp luật, quyền cũng đồng thời là nghĩa vụ của cha mẹ trong việc trông nom, chăm sóc, yêu thương con là một quyền mang tính tuyệt đối. Tính tuyệt đối thể hiện ở chỗ những quyền kể trên của cha mẹ đối với con là đương nhiên, là ưu tiên so với các chủ thể khác. Tuy nhiên, tính tuyệt đối của quyền này không đồng nghĩa là vô biên, không có sự hạn chế, không tính đến các yếu tố lợi ích của chính bản thân, người con và lợi ích xã hội. Cha mẹ luôn là người tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận, yêu thương, làm gương tốt cho con về mọi mặt. Dù xem xét dưới bất kỳ góc độ nào như đạo đức, tôn giáo hay pháp luật, thì cha mẹ vẫn luôn là người đầu tiên có nghĩa vụ cũng như được quyền yêu thương, trông nom, chăm sóc con của mình. Sự yêu thương, trông nom, chăm sóc của cha mẹ sẽ tạo nên những tiền đề quan trọng cho sự phát triển toàn diện của con, giúp con trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Sự trông nom, chăm sóc của cha mẹ với con được hiểu là sự trông nom, chăm sóc toàn diện cuộc sống của người con chưa thành niên. Cụ thể như trông nom, chăm sóc sức khỏe cũng như sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm của con. Thứ hai, nghĩa vụ và quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con, chăm lo, tạo điều kiện cho con học tập. Cha mẹ là người đầu tiên và cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc giáo dục con chưa thành niên của mình. Những nội dung cụ thể của nghĩa vụ và quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con. Luật hôn nhân và gia đình không xác định chi tiết. Pháp luật chỉ nêu những hướng chính, hay nói cách khác là mục đích mà cha mẹ cần đạt được trong việc giáo dục con như con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. Cha mẹ được quyền tự do lựa chọn phương tiện, cách thức giáo dục con để việc giáo dục con có thể đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, cũng cần xác định rõ là pháp luật nghiêm cấm cha mẹ ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con. Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, không được xúi dục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Nghĩa vụ và quyền giáo dục con với nghĩa vụ và quyền yêu thương. Trông nom, chăm sóc con của cha mẹ có những điểm tương đồng với nhau. Pháp luật xác định cha mẹ được quyền ưu tiên trước nhất so với các chủ thể khác trong việc thực hiện việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con của mình. Quyền yêu thương, trông nom, chăm sóc, giáo dục con là quyền gắn liền với cha mẹ. Cha mẹ chỉ bị hạn chế những quyền nêu trên cơ sở quyết định của tòa án. Cha mẹ không được chuyển giao cho người khác, cũng như tự từ chối, không thực hiện quyền và nghĩa vụ yêu thương, trông nom, chăm sóc, giáo dục con của mình. Cha mẹ có thể ủy quyền việc trông nom, chăm sóc, giáo dục con mình cho người khác, ông, bà hoặc những người thân thích khác của trẻ, trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm chính trong việc giáo dục, trông nom, chăm sóc con mình. Để có thể đạt kết quả tốt trong việc giáo dục con chưa thành niên, thì cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục con. Khi gặp khó khăn không thể giải quyết được, cha mẹ có thể đề nghị cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con. Trên thực tế, tại một số địa phương ở nước ta đã xuất hiện trường hợp một số cha, mẹ lợi dụng quyền làm cha, mẹ ngăn cấm con cái đến trường, lạm dụng quyền này như một công cụ nhằm đạt đến các mục đích khác, hoặc cha mẹ lạm dụng quyền giáo dục con, xâm phạm lợi ích, quyền tự do của con. Có cả trường hợp cha, mẹ lợi dụng quyền nuôi dạy con, có những hành vi cản trở việc thăm nom, chăm sóc con của người mẹ, cha còn lại. Tất cả các hành vi kể trên là hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là vi phạm quyền của cha mẹ đối với con. Trách nhiệm giáo dục con của cha mẹ không chỉ được đặt ra dưới khía cạnh pháp lý, mà trách nhiệm này còn được ghi nhận trong tập quán, truyền thống đạo đức xã hội. Bên cạnh nghĩa vụ và quyền giáo dục con, cha mẹ có nghĩa vụ chăm lo, tạo điều kiện cho con học tập. Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em tại Điều 10 có quy định. Trẻ em có quyền được học tập và có bổn phận học hết chương trình giáo dục tiểu học. Như vậy, luật quy định học tập không chỉ là quyền mà còn là bổn phận của trẻ, nhằm mục đích bồi dưỡng cho các em có những kiến thức cần thiết trong quá trình phát triển. Luật quy định cha mẹ có trách nhiệm tạo điều kiện tốt cho con học tập. Đó chính là xác định trách nhiệm cao nhất của gia đình với việc học tập của con em chúng ta. Cha mẹ có quyền chọn trường, chọn hệ đào tạo cho trẻ. Luật quy định cha mẹ phải đảm bảo điều kiện cho con học chương trình bậc tiểu học. Đó là nghĩa vụ của cha mẹ. Tiểu học là bậc học tối thiểu của tất cả mọi trẻ em. Bậc tiểu học tại Việt Nam là chương trình phổ cập cho tất cả mọi trẻ em. Dĩ nhiên, cha mẹ và trẻ có quyền quyết định việc trẻ tiếp tục học cao hơn sau khi tốt nghiệp chương trình tiểu học. Quyền của cha mẹ trong việc yêu thương, trông nom, chăm sóc, giáo dục con, dù được pháp luật quy định, nhưng cha mẹ sẽ không được thực hiện nếu việc thực hiện quyền đó có sự mâu thuẫn với lợi ích của con cái. Cha mẹ không được cản trở việc phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ của con. Cha mẹ không được ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con khi thực hiện việc giáo dục con. Pháp luật nghiêm cấm cha mẹ xúi dục con cái thực hiện những hành vi phạm pháp luật và trái đạo đức. Khi pháp luật ghi nhận trách nhiệm của cha mẹ phải giáo dục, chăm sóc, thương yêu con, đã chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của nhà nước trong việc xây dựng, hình thành những phương tiện pháp lý đảm bảo việc giáo dục, chăm sóc trẻ em đúng đắn, lành mạnh. Bên cạnh đó, con cái chịu sự chi phối đương nhiên của cha mẹ trong chế định pháp lý về nhân thân như họ tên, quốc tịch, tôn giáo, chỗ ở, nơi thường trú của con. Tất cả những chế định pháp lý về nhân thân trên của con hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ. Thứ ba, nhóm nghĩa vụ và quyền nhân thân thứ ba của cha mẹ đối với con được thể hiện dưới khía cạnh cha mẹ có nghĩa vụ và quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con. Người chưa thành niên là người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Điều này đồng nghĩa với việc người chưa thành niên không ở trong tình trạng có thể độc lập bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Cha mẹ thực hiện việc giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho con chưa thành niên. Con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự. Chính vì cha mẹ là người đầu tiên có trách nhiệm chính trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, nên dựa trên cơ sở quy định của pháp luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, một lần nữa khẳng định, cha mẹ là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên. Con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự. Trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật. Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật cho con, được hiểu là cha mẹ có thẩm quyền tham gia vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của con trong các quan hệ với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà không cần phải có thẩm quyền đặc biệt. Ví dụ như sự ủy quyền. Chỉ với tư cách là cha mẹ có quyền đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích của con. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, cha mẹ chỉ cần chứng tỏ đứa trẻ mà họ bảo vệ là con của mình thông qua việc trình những giấy tờ chứng minh nguồn gốc của trẻ như giấy khai sinh. Xuất phát từ nguyên tắc cha mẹ có nghĩa vụ và quyền bình đẳng với nhau trong quan hệ với con, nên chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con có thể được thực hiện bởi người cha hoặc người mẹ hoặc cả hai người đồng thời. Hình thức và phương thức cha mẹ thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con phụ thuộc vào những yếu tố khác nhau như nội dung quyền, lợi ích của con, tuổi của con, mức độ năng lực, hành vi của con. Cha mẹ thường thực hiện thẩm quyền đại diện theo pháp luật cho con trong phạm vi những vụ việc quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và cả khi xem xét giải quyết việc trẻ vị thành niên có hành vi vi phạm pháp luật hành chính, hình sự. Đối với con đã thành niên, bị mất năng lực hành vi dân sự, cha mẹ chỉ là người đại diện trong một số trường hợp nhất định, chứ không phải là trong mọi trường hợp. Cụ thể là cha mẹ là người đại diện cho con đã thành niên, bị mất năng lực hành vi dân sự khi người con này chưa có vợ, chồng, con, hoặc họ có vợ, chồng, con, nhưng những người này không đủ điều kiện làm người đại diện, giám hộ, thì cha, mẹ có đủ điều kiện sẽ là người đại diện. Là người đại diện cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, cha mẹ thực hiện mọi giao dịch hoặc hành vi pháp lý nhân danh người con vì quyền lợi, lợi ích của người con. Theo quy định của pháp luật, người chưa thành niên được quyền định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình một cách hạn chế, phụ thuộc vào độ tuổi của họ. Trong trường hợp cha mẹ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, có tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên. Cha mẹ đại diện cho con quản lý và định đoạt tài sản riêng của con dưới 15 tuổi trừ một số trường hợp ngoại lệ pháp luật quy định. Trong trường hợp con dưới 15 tuổi, cha mẹ thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản riêng của con, nhân danh con và vì lợi ích của con trong các giao dịch trẻ em ở độ tuổi này, không được quyền độc lập tham gia. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trường hợp con từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi tiến hành các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật cần có sự đồng ý của cha mẹ, mà không có sự đồng ý của cha mẹ thì cha mẹ có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Khi khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự mà con mình đã tiến hành không có sự đồng ý của mình là vô hiệu, có nghĩa là cha mẹ đang thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của con chưa thành niên. Chỉ người thành niên mới có thể tự mình thực hiện việc bảo vệ quyền của mình tại tòa án. Chính vì vậy, nên quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự được bảo vệ tại tòa án thông qua người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật có quyền thực hiện nhân danh người được đại diện tất cả các hành vi tố tụng tại tòa án. Ví dụ, người đại diện theo pháp luật của con có quyền khởi kiện yêu cầu người có nghĩa vụ cấp dưỡng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, hoặc khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại cho những thiệt hại gây ra cho tài sản và nhân thân của con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. Ngoài ra, cha mẹ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con thông qua việc họ nhân danh con đóng vai trò bị đơn trong các vụ kiện dân sự, chẳng hạn kiện tranh chấp về việc phân chia tài sản thừa kế. Thẩm quyền đại diện theo pháp luật của cha mẹ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của con được thể hiện trong các vụ việc hành chính, hình sự khi người con chưa thành niên là người vi phạm hoặc người bị xâm phạm quyền trong các quan hệ pháp luật hành chính, hình sự. 2.1.1.2 Nghĩa vụ và quyền nhân thân của con đối với cha mẹ. Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con chưa thành niên, tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Con đã thành niên, có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, Con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình, đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình. Khác với các quan hệ xã hội khác, quan hệ gia đình luôn tồn tại trong một tôn ti trật tự không thể đảo ngược. Cha mẹ phải có trách nhiệm thương yêu, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục con. Nhưng con không chỉ là đối tượng luôn thụ hưởng, tự chăm sóc, bảo vệ từ phía cha mẹ. Con phải có nghĩa vụ yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ. Khi cha, mẹ già yếu, không thể tự chăm sóc được mình, thì tuân theo một trật tự mang tính quy luật tự nhiên, con phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ. Con có nghĩa vụ đóng góp công sức, thu nhập, tham gia công việc trong gia đình. Pháp luật xác định cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên những nghĩa vụ này để người con phát huy thái độ, trách nhiệm với cuộc sống chung của gia đình nhằm gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau. 2.1.2 Nghĩa vụ và quyền tài sản của cha mẹ và con cái. Quan hệ pháp luật về tài sản giữa cha mẹ và con cái được thể hiện trong những quan hệ chủ yếu như quan hệ sở hữu tài sản, quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng, quan hệ thừa kế. 2.1.2.1 Chế độ sở hữu khối tài sản chung của cha mẹ và con. Pháp luật của nhà nước ta xác nhận quyền độc lập về tài sản của cha mẹ và các con. Trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, việc vợ chồng sống chung với nhau tạo thành nền tảng để thiết lập quan hệ cộng đồng sở hữu tài sản chung giữa họ với nhau. Nhưng mối liên hệ huyết thống và nuôi dưỡng giữa cha mẹ và con không được xác định là cơ sở để công nhận quyền sở hữu chung hợp nhất về tài sản giữa họ với nhau. Về nguyên tắc, cha mẹ và con không hình thành nên cộng đồng chung về quan hệ tài sản. Con không có quyền sở hữu tài sản của cha mẹ, và đồng thời, cha mẹ cũng không có quyền sở hữu tài sản riêng của con. Trong trường hợp giữa cha mẹ và con có một khối tài sản chung, thì tài sản chung đó là tài sản thuộc sở hữu chung theo phần, nghĩa là tỷ lệ phần quyền sở hữu của mỗi đồng sở hữu chủ. Cha, mẹ, các con có thể xác định được, dù chưa chia tài sản, quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung đó được xác định theo quy định của pháp luật dân sự. 2.1.2.2 Việc quản lý, định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên. Con chưa thành niên có tài sản riêng, với tư cách là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên. Cha, mẹ sẽ thực hiện quyền quản lý, định đoạt tài sản riêng của con, trừ trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân Sự. Người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, mà con được giao cho người khác giám hộ, thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ Luật Dân Sự. Pháp luật xác định quyền quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên để nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên. Người chưa thành niên là người chưa đạt đến sự trưởng thành đầy đủ về thể chất và tâm lý. Họ chưa có khả năng đầy đủ trong việc nhận thức, làm chủ hành vi của mình, cũng như hiểu được hậu quả của hành vi đó. Vì thế, nên họ chưa thể thực hiện tốt việc quản lý tài sản thuộc sở hữu của mình. Mức độ nhận thức của người chưa thành niên được xác định dựa vào độ tuổi của họ. Tùy thuộc vào độ tuổi người con chưa thành niên mà pháp luật có những quy định phù hợp về việc quản lý tài sản riêng của họ. Mức độ nhận thức trên cơ sở độ tuổi của người chưa thành niên được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm những người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, những người con này. Nếu có tài sản riêng, thì họ có thể tự mình quản lý hoặc nhờ cha, mẹ quản lý. Nhóm những người chưa thành niên ở độ tuổi từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi đã có sự trưởng thành nhất định, dù vẫn ở mức chưa đầy đủ trong suy nghĩ và nhận thức. Họ có thể tự mình tiến hành nhiều hoạt động độc lập trong khả năng có thể để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vì vậy, pháp luật quy định những người chưa thành niên này có thể tự quản lý tài sản của mình nếu họ muốn. Khi không muốn tự mình quản lý tài sản thuộc sở hữu riêng của cá nhân, họ có thể nhờ cha, mẹ quản lý. Nhóm thứ hai là những người chưa thành niên dưới 15 tuổi, còn mất năng lực hành vi dân sự. Đối với những người con này, nếu họ có tài sản riêng thì do cha mẹ quản lý. Những người con thuộc nhóm thứ hai, do còn ở độ tuổi nhỏ nên suy nghĩ chưa chín chắn, trình độ nhận thức còn hạn chế, kinh nghiệm sống ít ỏi hoặc bị mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình. Vì thế, pháp luật xác định cụ thể những người trực tiếp giúp họ thực hiện quyền quản lý tài sản riêng là cha mẹ, người đại diện theo pháp luật của họ, trừ một số trường hợp pháp luật có quy định khác. Pháp luật xác định cha, mẹ của người con chưa thành niên dưới 15 tuổi hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự phải thực hiện quyền quản lý tài sản riêng của con nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người con này. Không phải trong mọi trường hợp cha, mẹ đều thực hiện việc quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên. Con mất năng lực hành vi dân sự, cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó, hoặc những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Các trường hợp nêu trên được hiểu như những trường hợp ngoại lệ, vì về mặt nguyên tắc con chưa thành niên, con mất năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng, thì tài sản đó do cha, mẹ, người đại diện theo pháp luật quản lý. Khi chủ sở hữu tài sản tặng cho tài sản của mình cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc để lại tài sản cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thông qua con đường thừa kế, họ có quyền quyết định người mà họ tin tưởng thực hiện quyền quản lý tài sản là đối tượng của việc tặng cho và thừa kế này thông qua hành vi chỉ định người quản lý. Pháp luật công nhận và bảo vệ quyền chỉ định người quản lý tài sản được tặng cho, thừa kế cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự trong trường hợp này, vì pháp luật luôn tôn trọng quyền của chủ sở hữu tài sản. Khi chủ sở hữu thực hiện việc chỉ định người quản lý tài sản tặng cho, để lại thừa kế cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, thì cha mẹ người con này không được thực hiện nghĩa vụ và quyền quản lý tài sản cho con chưa thành niên. Con mất năng lực hành vi dân sự này. Ngoài ra, cha, mẹ, người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không được quản lý tài sản riêng của con này trong trường hợp cha, mẹ bị tòa án ra quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ với con chưa thành niên và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Chẳng hạn, trường hợp con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con đang do cha mẹ quản lý được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Quyền quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con mất năng lực hành vi dân sự của cha mẹ, bao gồm những nội dung như bảo quản, giữ gìn tài sản của con. Bên cạnh đó, đối với những tài sản cần sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, thì cha, mẹ cũng phải thực hiện những công việc đó để tránh cho tài sản bị hư hỏng, thiệt hại. Khi cha mẹ quản lý tài sản riêng của con mà tiến hành việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản đó, thì cha mẹ có thể thanh toán những chi phí cho các công việc đó từ tài sản riêng của con. Điều này được lý giải bởi nguyên tắc việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản là việc làm của chủ sở hữu với tài sản thuộc quyền sở hữu của họ. Trong trường hợp trên, do chủ sở hữu tài sản chưa đủ khả năng thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa tài sản của mình, nên người quản lý tài sản của họ là cha mẹ phải thực hiện thay. Nên những chi phí hình thành từ những việc bảo quản, sửa chữa đó phải được dùng tài sản riêng của con để thanh toán. Trong quá trình cha, mẹ quản lý tài sản riêng của con, thì việc sử dụng tài sản đó được thực hiện trên cơ sở thỏa mãn lợi ích của con. Việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên. Trong trường hợp cha mẹ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, có tính đến nguyện vọng của con nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên. Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trong trường hợp con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện. Người con chưa thành niên ở độ tuổi dưới 15 tuổi. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự, giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập thực hiện. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi khi xác lập thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Tài sản riêng của con chưa thành niên ở độ tuổi dưới 15 tuổi do cha mẹ quản lý thì cha mẹ được quyền định đoạt tài sản đó. Con chưa thành niên không có quyền định đoạt tài sản riêng của mình nếu không được cha mẹ đồng ý. Con chưa thành niên từ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi, pháp luật chỉ cho phép xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự có giá trị không lớn như mua đồ thực phẩm, đồ dùng học tập nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Các quyền quản lý và định đoạt của cha, mẹ với khối tài sản riêng của con thực chất, xét cho cùng, luôn có quan hệ mật thiết gắn bó với nhau vì chúng được thực hiện để thỏa mãn mục đích cuối cùng là bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của con. Việc định đoạt tài sản riêng của con dưới 15 tuổi được cha mẹ tiến hành nhưng phải đảm bảo những điều kiện như cha mẹ là người trực tiếp quản lý tài sản riêng của con. Việc định đoạt tài sản đó phải được thực hiện vì lợi ích của người con. Ngoài ra, việc định đoạt đó có tính đến nguyện vọng của con nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên. Cha mẹ định đoạt tài sản riêng của con để phục vụ cho những nhu cầu cần thiết, hợp lý của con. Cha mẹ nhân danh con và vì lợi ích của con thực hiện những giao dịch liên quan đến tài sản riêng của con chưa thành niên dưới 15 tuổi. Người con chưa thành niên ở độ tuổi từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật, phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Như vậy, người chưa thành niên từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 15 tuổi được tự quản lý tài sản riêng của mình nếu họ muốn. Khi người con này tự mình quản lý tài sản riêng thì họ có quyền định đoạt tài sản đó, trừ trường hợp tài sản là bất động sản. Động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của pháp luật, được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Sự đồng ý của cha mẹ là cần thiết để góp phần tránh những thiệt hại có thể phát sinh trong trường hợp người chưa thành niên có những quyết định không đúng đắn khi định đoạt khối tài sản riêng của mình. Nếu những giao dịch liên quan đến tài sản là bất động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật, phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. Được người con chưa thành niên từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi tiến hành mà không có sự đồng ý của cha mẹ, thì cha mẹ có thể yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó vô hiệu. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của con gây ra. Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự. Khi cá nhân gây thiệt hại cho người khác thì việc bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên các điều kiện hình thành trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, việc xác định người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại còn phụ thuộc vào năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân. Người chưa thành niên dưới 15 tuổi hoàn toàn không có năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng chính tài sản riêng của mình. Cha mẹ là người có nghĩa vụ và quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục con. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng chính là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. Chính vì vậy, nếu người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho người khác, thì cha mẹ với tư cách là người trực tiếp quản lý người con này phải chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại xảy ra theo quy định của Bộ luật dân sự. Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu. Trừ trường hợp người chưa đủ 15 tuổi có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho người khác trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình. Trong trường hợp cha mẹ không phải là người đang trực tiếp quản lý con chưa thành niên, chưa đủ 15 tuổi, hoặc con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, mà con có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho người khác, thì việc xác định chủ thể và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại được pháp luật dân sự xác định theo trật tự như sau. Người dưới 15 tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Trong các trường hợp trên, nếu trường học, bệnh viện, pháp nhân khác chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý, thì cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường. 2.1.3 Quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng giữa cha mẹ và con. 2.1.4 2.3.1 Quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng của cha mẹ đối với con. Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên. Con đã thành niên, nhưng mất năng lực hành vi dân sự, hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Việc nuôi dưỡng con của cha mẹ được thực hiện như điều tất yếu. Cha mẹ sinh con ra thì phải có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con. Việc nuôi dưỡng con của cha mẹ được điều chỉnh bởi quy luật tự nhiên mang đầy tính bản năng. Nghĩa vụ và quyền pháp lý của việc cha mẹ nuôi dưỡng con được thiết lập chính trên những nền tảng quy luật tự nhiên nêu trên. Cha mẹ nuôi dưỡng con, đó không chỉ là quyền mà còn được hiểu là nghĩa vụ pháp lý. Nghĩa vụ và quyền này của cha mẹ chứa đựng tính chất tình cảm tự nhiên cũng như trách nhiệm đạo đức. Chính vì lẽ đó, nghĩa vụ và quyền nuôi dưỡng con của cha mẹ trên thực tế thường được thực hiện một cách hoàn toàn tự giác. Về nguyên tắc, cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cho đến tuổi thành niên. Nếu con đã thành niên, bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, thì cha mẹ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con. Cha mẹ thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con khi sống chung cùng với con. Khi cha mẹ ly hôn, con sống với một bên cha hoặc mẹ, thì người không sống chung với con vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng con, nhưng dưới một hình thức khác. Nghĩa vụ nuôi dưỡng con của bên cha hoặc mẹ không sống chung với con được chuyển hóa sang thành nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên. 2.1.3.2 Quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng của con đối với cha mẹ. Quan hệ hôn nhân và gia đình luôn được thể hiện dưới dạng những mối quan hệ đan xen, gắn bó với nhau về mọi mặt trong cuộc sống giữa các thành viên trong gia đình. Các thành viên trong gia đình phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý với nhau. Trong cuộc sống gia đình, họ luôn phải thể hiện sự quan tâm đến nhau. Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam khi xác lập mối quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con, không thể không chú trọng việc tiếp nối và duy trì các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam. Đó chính là truyền thống hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn của con cháu đối với ông bà, cha mẹ mình. Chính vì thế, nghĩa vụ và quyền nuôi dưỡng không chỉ thuộc về cha mẹ trong quan hệ với con chưa thành niên, con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, mà pháp luật cũng xác định nghĩa vụ và quyền của con phải chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật. Trường hợp gia đình có nhiều con thì các con phải cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ với con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, cũng như nghĩa vụ của con cấp dưỡng đối với cha, mẹ được luật hôn nhân và gia đình quy định một cách cụ thể, chi tiết và rõ ràng trong chế định cấp dưỡng. Quyền thừa kế tài sản của cha, mẹ, con được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân Sự. 2.2 Quan hệ giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc của chồng. Quan hệ giữa con dâu, con rể với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình, luật hôn nhân và gia đình không chỉ mở rộng, gắn kết các quan hệ gia đình trên cơ sở hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng bằng việc quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể cho quan hệ vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị, em, ông bà, cháu, cô dì, chú, cậu, bác ruột, cháu ruột, mà thành viên gia đình còn được xác định bao gồm cả cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc của chồng, con dâu, con rể với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Tuy nhiên, khác với quan hệ vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị, em, ông bà, cháu, cô, dì, chú, cậu, bác ruột, cháu ruột, những quan hệ vốn được thiết lập trên cơ sở các căn cứ hình thành gia đình là hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng, quan hệ giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ hoặc của chồng, quan hệ giữa con dâu, con rể với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng lại được thiết lập trên cơ sở sự sống chung giữa các chủ thể này với nhau. Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng. Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng của bên kia cùng sống chung với mình. Con riêng có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng, cha dượng, mẹ kế cùng sống chung với mình. Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Trong trường hợp con dâu, con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, thì giữa các bên có các quyền, nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau.